Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020, Anh Linh Nhàn tiếp tục khai triển lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, nói về năm điều quan trọng mà người niệm Phật nên làm. Và A Di Đà Phật. Mỗi buổi sáng vào 6:30 giờ Việt Nam thì những nhà phát truyền trực tiếp từ tại viện chuyên tu qua YouTube, qua trang web vô lượng thọ.vn, Facebook vân vân. Mong đại chúng khi chúng ta thọ dụng Phật pháp mà có được pháp lạc, tức là có được cái hữu, có được cái hữu ích, thì mình nên phổ biến cho mọi người. Vì khi mình phổ biến cho mọi người đó, thì nó có một cái công đức pháp thí. Cái công đức pháp thí này rất là thù thắng vi diệu. Vì trong tất cả các thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí, thì pháp thí là thù thắng nhất. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Câu này rất là đặc biệt. Pháp thí nó thù thắng hơn tất cả các việc mình thí về nội tài, ngoại tài gì đi nữa cũng không bằng pháp thí. Vô ý thí là cái việc mình đem lại cái không sợ hãi cho tất cả chúng sanh, như mình phóng sanh rồi khuyên người ăn chay, đem lại cho họ sự bình an, yên ổn, và vô ý thí đó cũng không bằng pháp thí. Mà pháp thí thì một mình chúng tôi nói, mà quý vị không phổ biến thì cái pháp thí này nó cũng không có lan truyền và nó không có sức ảnh hưởng mạnh. Cho nên vẫn nhờ vào các vị ngoại hộ hoằng pháp. Các vị ngoại hộ rất là quan trọng. Những vị ngoại hộ hộ pháp và ngoại hộ hoằng pháp. Những vị mà Phật tử mà có cái tâm để mà muốn hoàn truyền pháp môn tịnh độ, cái điều này nên phổ biến cho mọi người. Chúng tôi thì cũng có giới hạn, đâu có liên lạc được hết tất cả mọi người. Nên hôm nay nói về cái việc Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị về cái vấn đề đó là năm cái điều trọng yếu mà người niệm Phật nên biết, thì chúng tôi nói đến cái điều trọng yếu thứ hai hôm qua vẫn chưa nói xong, đó là điều thứ hai đó là nghĩ không còn sống bao lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện của người khác. Nhân cái tiện mà ngài nói đến cái việc mà con người mình sẽ chết, nhưng mà sẽ chết trong sớm tối, tức là sẽ chết bất kỳ lúc nào, chút nữa, chiều, tối, mai. Thì nhân cái tiện này chúng tôi nói đến hai cái việc mà trong kinh Tạng Phật hay nói, đó là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, hay gọi là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Có chỗ ghi là phần đoạn tử, rồi phần biến dịch tử, nhưng mà đúng ra là phần đoạn sanh tử. Danh này là chuyên môn trong nhà Phật. Phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, hay gọi là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Tổ sư Ấn Quang khai thị, đại chúng lắng nghe cái chỗ này, chúng tôi nghe cái câu này chúng tôi thấm thía. Nhưng mà thế gian có những người rất là giỏi, giỏi lắm. Họ có thể chế tạo máy bay, chế tạo bom nguyên tử, và họ được xem là một nhà mà nhận giải Nobel hòa bình, làm nhiều cái chuyện cung gọi là kinh thiên động địa, kinh khủng lắm. Coi như là họ, con người thế gian được xem họ là người thiên thần, là một người kỳ vĩ, vĩ đại. Nhưng hỏi đến hai chữ sanh từ đâu đến, và vì sao là mình sanh ra, và chết đi về đâu, như thế nào là chết, họ không có lý giải được. Họ mờ mờ mịt mịt. Cái chỗ này chúng tôi thâm thúy. Mình giỏi gì đó không biết, mình giỏi gì đó nữa đó, nhưng mà cái nguồn gốc của con người mình sanh từ đâu đến, là loài súc sanh hay là loài người, hay ở cõi trời đó, vô sơ quả thì không phải là luân hồi nữa rồi, và vô tứ quả vô sanh thì không có chuyện đó nữa rồi đó. Nhưng mà con người mình là trong lục đạo rồi, không biết ở trong cõi nào đó. Thì cái chuyện này là cái chuyện mà quan trọng mà không biết. Thì con người này chưa phải là một người thiên thần, một người kỳ vĩ, một người vĩ đại, một người giỏi. Bây giờ họ không biết cái nguồn gốc của họ là lý do gì sinh ra, rồi họ từ đâu họ đến đây. Có quá khứ của họ có, nhưng mà khi họ vào trong thai bào, vào trong thai ngục thì họ mê mất, họ không biết họ. Nhưng mà có những người họ có cái linh tính, họ có những cái giấc mộng kỳ đặc. Có một cái cô bên Mỹ có về, cô nói con đời trước là con là sư cô, thường con thấy con là sư cô, rồi con có một cái cốc, con có một cái tháp tu ở cái nơi đó, nó hiện cái cảnh nó lên hầu như là vài lần, mà cô thấy là sự việc này giống là cô thích Phật pháp từ lúc con nhỏ. Và chồng cổ là cổ nằm giấc mơ thấy ông là một người thanh niên đến chọc ghẹo cổ, và hai người tỏ tình với nhau, và cái chuyện tu hành của cổ không hứng thú nữa, cho nên đời này cái chuyện tu của họ, của cổ không phải là tiếp tục là một vị ni, là một người tu sĩ, trở thành một người mà đi theo ông này. Cổ nói chính xác vô cùng, cổ nói chuyện luân hồi tái sanh. Ấn Tổ nói dầu cho Phật xuất thế trong cái thời điểm này mà không nói đến nhân quả luân hồi nghiệp báo thì chúng sanh cũng không thể nào độ được họ trong cái thời điểm này. Thì con người mình có cái đời trước chứ, có đời trước rõ ràng. Rồi chết là cái thân này nó hủy hoại, nó không có hợp giữa đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa đó là bốn cái duyên thù thắng của cái sắc ấm này. Đất là xương thịt, nước là nước miếng, nước giải, nước tiểu, lửa là hơi ấm, gió là hơi thở. Thì bốn cái đại này gọi là tứ đại, nó hòa quyện và nó kết duyên thành một cái thân con người. Khi bốn cái đại này nó tan rã ra thì một cái xác thân của con người này đoạn diệt đi. Nhưng mà thực ra cái đất này nó cũng không phải là mất, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hồi xưa mình học vật lý cái lúc ở trong phổ thông là vạn vật không phải là mất đi, hoặc là vạn vật không phải là diệt đi, mà nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái nọ. Nước thay vì mình nước miếng, nước tiểu, nó chuyển sang là một loại nước khác. Thân mình chôn xuống đất nó phải ra nước. Rồi thịt mình là một cái dạng khác thì nó chuyển thành đất. Hơi thở mình khi ngưng cái là nó trả về cho gió. Lửa mình là hơi ấm mình, nó trả về cho lửa. Thì bốn đại này nó tan rã thì gọi là chết. Nhưng mà họ nghĩ là chết là hết rồi, không còn cái gì nữa hết trơn. Cái điều này là quan niệm của những người giàu cho giỏi gì đi nữa mà không học giáo lý của Phật và không có hiểu ra cái định luật của luân hồi nhân quả, mà không biết mình từ đâu đến đây và mình là loài gì đến đây, loài người ha, là loài xuất sanh đến đây không biết được. Thì chúng tôi hồi hôm qua ngồi nhớ lại những gì lúc trước mình học, cho cái đoạn này thì không có chép ra từ văn sao, nhưng mà chính xác vô cùng. Đại chúng nghe, sanh là sự hình thành của một chu kỳ sống. Một chu kỳ sống nghĩa là gì? Là chu kỳ của xuất sanh, họ hết một cái chu kỳ của xuất sanh, bắt đầu họ chuyển sang một cái chu kỳ của chúng sanh là loài người. Hoặc giả hết chu kỳ sống của một loại ngạ quỷ, họ có phước báu như bà Thanh Đề và chuyển luôn lên cõi trời luôn. Sanh là một chu kỳ sống, là một chu kỳ sống, là hình thành một cái quả do cái nhân đời trước gặp cái duyên đời này chín mùi, cho nên nó thành quả. Thành quả như con người do nhân giữ năm giới và cũng làm thiện, gọi là trung thiện. Thì khi cái nhân đời trước của họ là cái nhân tâm của họ giữ năm giới, nguyên tắc là giữ năm giới được làm người mà, và họ cũng còn làm thiện, dĩ nhiên thiện ác còn đang xen, chưa phải là thượng thiện rút ráo thiện viên mãn, cũng còn thiện cũng còn ác, nhưng mà không đến nỗi ác quá. Thì cái tâm thiện này bắt đầu nó đủ cái tiêu chuẩn để làm một con người. Cái chu kỳ sống của một con người đời trước là xấu ác, không biết bố thí cúng dường, thì đời trước họ biết bố thí cúng dường và họ tạo một cái nhân, đó là họ giữ được năm giới, họ làm điều thiện. Thì đời này họ sanh ra, đó là cái quả của một cái chu kỳ thân thể mình đời trước diệt đi, cái tâm linh của mình nhận được một cái phước báu của năm giới và làm được những điều thiện, thì từ cái nhân đó nó gặp cái duyên nữa, nó phải có cái duyên nữa. Cái nhân lòng người có mà chưa đủ duyên, chưa phù hợp với một gia đình nào đó, mà khi phù hợp với một gia đình thì phải có cha mẹ quan hợp với nhau. Khi cha mẹ quan hợp với nhau thì nó nương theo một con tinh trùng của người cha và huyết của mẹ. Và khi người mẹ mà bắt đầu mang thai thì kinh nguyệt bắt đầu ngưng. Điều này mẹ chúng tôi nói, mình cũng không có tò mò hỏi ai. Và Ấn Tổ hay nói đó là khi mà một con người từ lúc bé 15, 13 tuổi có kinh nguyệt cho đến 40 mấy 50 tuổi, Ngài nói trong văn sao, thì đó là một cái tật trời sanh. Ngài dùng danh từ là tật trời sanh, hay còn gọi là cái nghiệp của người phụ nữ. Không phải vì như vậy mà đến thời công phu mình bỏ. Mình nói rằng vì hôm nay mệt mỏi, kinh nguyệt bị như vậy cho nên không tu được, thôi nghỉ tu, dơ giấy quá, Phật không chứng, lên mang tội. Ngài nói không phải vậy. Cái đó là cái tật trời sanh hay cái nghiệp của người phụ nữ. Thì người ta làm sao? Lấy vải kê vô cho dày lên, khi tay đụng đến phải rửa tay sạch sẽ, lạy ít thôi, tu ít hơn chứ không có thể bỏ tu. Ngài nói kỹ càng. Cái điều này Ngài nói trong văn sao. Thì như vậy cái chu kỳ sống của một con người mình đời trước chưa biết là gì, nhưng đời trước nó là súc sanh đi, nhưng mà họ là súc sanh, nhưng mà nó có một cái phước báu lạ kỳ là họ giữ được năm giới. Thì đời này là con người, nhưng mà chỉ những người nào biết được đời trước mình là gì và biết được đời trước của tất cả chúng sanh thì chỉ có những người họ chứng được túc mạng thông. Những người họ chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông. Nhưng mà họ chứng được túc mạng thông, biết đời trước của họ 500 đời và biết người khác và biết mình một cách rõ ràng. Nhưng A-la-hán qua khỏi 500 đời thì chịu thua. Thầy Tánh lúc trước cũng kêu thầy giảng một lần. Bữa chúng tôi đi lên trên cái thất thì sau cái vấn đề văn sao thì có chép những bài giảng của thầy vô. Chúng tôi có nghe thầy kể lại câu chuyện mà trong này văn sao Ấn Tổ cũng có nói, có một ông già đó hơn 100 tuổi rồi, quá già rồi, xin vô gặp Phật thì các vị đệ tử Phật không cho ông vào, nói ông già quá rồi không có nhân duyên để mà gặp Phật, và gặp Phật thì Phật cũng không có thể cho ông xuất gia, bởi vì tôi những vị chứng A-la-hán quán thai 500 đời ông không có một chút xíu về căn lành về chuyện Phật pháp, thì làm sao ông vô ông xuất gia được. Hồi xưa là các vị mà khi mà được xuất gia để làm tỳ kheo thì Phật phải quán cái căn cơ của người đó có nên được hay không. Còn mình bây giờ mình đâu có túc mạng thông đâu, vô nhận ào ào. Họ không có một chút duyên lành gì hết, họ vô họ chán trường, họ phá phách đạo pháp, mình cũng mang quả. Cho nên thành ra là không ngăn cản, không cho ông già vô, ông đứng ngoài ông khóc bồ lô bồ la. Cái Phật cái là biết được chuyện này, Phật cho mời vào và Phật thuyết pháp và cho ông xuất gia. Các vị A-la-hán nói vì sao người này không có một chút duyên thiện căn phước đức nhân duyên mà sau là Đức Thế Tôn lại cho ông xuất gia, thì Phật mới quở nói các vị A-la-hán, các ngươi chỉ thấy 500 đời thôi, còn ông cụ này vô lượng đời kiếp trước do một cái duyên đặc biệt, đó là ông bị con thú dữ, con cọp nó dí ổng, ông sợ quá ông chạy ông leo lên cây, ông chỉ đọc hai chữ là Nam Mô Phật, ba chữ là Nam Mô Phật. Thì khi ổng đọc cái chữ Nam Mô Phật như vậy là tánh Phật của ổng bắt đầu xuất hiện lên, và cái công đức mà niệm Nam Mô Phật đó mãi đến hôm nay đủ duyên gặp ta xuất gia cho ông cụ này, là người xuất gia cuối cùng. Đó là cái duyên gì? Cái duyên chỉ niệm Nam Mô Phật mà cái công đức niệm Nam Mô Phật đó nhiều đời nhiều kiếp, trăm ngàn đời kiếp trước mà A-la-hán nhìn không thấy nổi. Mình có khả năng như A-la-hán để thấy 500 đời không? Thấy được. Vì sao mình không thấy được? Là do ngũ ấm, là sắc ấm nó ngăn che, thọ tưởng hành thức nó bị ngăn che. Vậy thì con người mình từ đâu sanh ra? Con người là từ nơi cái nhân địa, đó là giữ năm giới, làm trung thiện. Rõ ràng như vậy trong kinh nói. Thì chúng tôi hay có cái bài thơ đọc mà có nhiều Phật tử họ cũng thích thú. Băn khoăn suy nghĩ đã từ lâu, động lại trong tôi một mối sầu, không biết thân này từ đâu đến, rồi sau khi chết sẽ về đâu. Về đâu đây nhỉ, mong người suy nghĩ, dứt hết si mê, bừng lên trong tâm nguồn nắng hạ. Họ đi chuẩn bị vào mùa hạ rồi. Họ dứt hết si mê thì trí tuệ họ phát sanh, họ chứng đắc được túc mạng thông là họ biết họ như thế nào. Cho nên ra là cái việc là sanh đó là một chu kỳ sống, và không phải là chết là hết, và nó là một chu kỳ diệt cái hữu hình hữu hoại là cái hình tướng, nhưng mà chu kỳ sống của tâm linh vẫn bình thường. Thăng hạ đọa là do con người mình luôn. Nếu một chu kỳ sống đó mà họ là quá tốt, họ gặp thiện hữu tri thức, họ có môi trường tốt, thầy sáng bạn hiền, họ gặp được Phật pháp, thì chu kỳ sống họ được thăng hoa. Từ con người họ thăng hoa cõi trời, từ cõi trời có thể họ thăng hoa vào tứ quả thanh văn. Mà tứ quả thanh văn, tột cùng của tứ quả thanh văn đó là A-la-hán, mà tột cùng của quả viên giác là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tuy rằng nghe Phật vậy nhưng mà vẫn thấp hơn Bồ Tát. Bồ Tát cao hơn là nhị thừa thanh văn viên giác. Thì như vậy cái chu kỳ sống này nó không có phải là diệt, khi con người mất là nó hết, hết diệt chu kỳ sống của tâm linh. Mà chu kỳ sống này có thể thăng lên hoặc đọa xuống là do cái tâm linh của con người này tích phước hay là tạo tội. Cái đây là cái chỗ mà chúng tôi học từ lâu lắm rồi. Vị thầy này giảng về bên kinh Nikaya, nói về chu kỳ sống của một con người, Đức Phật nói rất rõ. Như vậy cái chu kỳ sống của con người tạm được xem là chết, là hình tướng hủy diệt. Nhưng tâm linh này không hủy diệt. Tâm linh này nó là một sức sống mà tại địa ngục, ở dưới địa ngục nó cũng không giảm chút nào, nó không mất chút nào. Mà lên tới cõi Phật nó cũng không tăng chút nào. Thì đây là chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt. Nhưng vì sao chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt này nó bị đi vào trong địa ngục? Bởi vì do cái tâm thức này nó nhiễm cái sân hận quá mạnh đi. Cho nên cái nghiệp sân hận nó làm chủ. Cho nên nó nhắc cái chu kỳ sống của cái thể tánh thanh tịnh này là vô sanh vô diệt đó, nó trở thành hữu sanh hữu diệt, vào trong cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì cái từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người và trời, thì trong sáu cõi này gọi là phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử, phần đoạn sanh tử tức là chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết địa ngục sống ngạ quỷ, chết ngạ quỷ sống lên cõi súc sanh, rồi chết cái hình tướng thôi, cái cõi súc sanh nó qua cái cõi trời, cõi Atula, cõi người. Thì trong sáu cái cõi đó thì gọi là phần đoạn sanh tử, đoạn diệt một phần của cái chu kỳ sống là hữu hình là cái thân này, nhưng không thể nào đoạn diệt mất đi cái chu kỳ sống của tâm linh. Chu kỳ sống tâm linh là bất diệt. Thì mình hiểu rõ ra là con người mình là từ đâu đến đây. Mà vì sao làm loài súc sanh là họ quá si mê, nghiệp ác quá nặng. Rồi làm sao họ được lên cõi trời? Vì họ làm 10 điều thiện, rốt ráo thượng thiện, họ giữ được 10 điều thiện, họ sanh cõi trời. Nó có nguyên do của nó hết. Thì như vậy là tử là một chu kỳ thời hạn chấm dứt của một chu kỳ sinh ra. Mà chấm dứt chu kỳ sanh ra đó là chấm dứt của hình tướng thôi. Còn riêng tâm linh của họ không có chấm dứt, vẫn tiếp tục họ đi tái sanh, họ đầu thai hoặc là đọa lạc. Ấn Độ nói là chết là gì? Là một cái kết quả do cái nhân địa đời trước tích lũy cái thọ mạng ngắn quá. Chỉ có 2-3 tuần nằm trong thai bào bị người ta giết chết à. Hoặc giả là sanh ra khoảng 5-10 năm hoặc là 20-30 năm họ chết. Đó là một cái nhân của đời trước gieo nó quá cạn mỏng đối với thọ mạng, cho nên đời này chỉ hưởng được nhiêu đó thôi. Rồi tiếp tục thăng lên hay đọa xuống là tùy theo cái nghiệp hiện tại này quyết định. Và cái nghiệp hiện tại này quyết định để dẫn đi sanh tử luân hồi là nghiệp gì? Là nghiệp ái. Ái là nhân của hiện tại để sanh ái và hữu. Khi có ái là nó chấp, hữu là có là nó chấp. Khi mà nó có chấp rồi thì nó mới có sanh lão tử. Ái thủ hữu, sanh lão tử. Ái thủ hữu là cái nhân hiện tại, sanh lão tử là cái quả của vị lai trong 12 nhân duyên. Như vậy con người mình khi vượt ra khỏi phạm đoạn sanh tử là từ đang cõi người mình mình vượt lên khỏi cõi trời luôn, vô cõi thanh văn, vô cái cảnh giới thanh văn luôn. Thì vừa vô cảnh giới thanh văn là người này không phòng, bị phòng đoạn sanh tử nữa, và họ gọi là biến dịch sanh tử. Thì họ thay đổi cái chết là từ nơi thanh văn lên duyên giác, từ lên duyên giác lên Bồ Tát, thì gọi là biến dịch sanh tử. Cho đến khi lên thành Phật thì không còn hai cái sanh tử này nữa. Thì khi thành Phật thì ngài tùy nguyện thọ thân, tùy nguyện để xả thân, thọ ngang hư không. Thọ ngang hư không là không có dính vô trong hai cái phòng đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử nữa, là Phật. Nhưng mà do cái nguyện lực của ngài, ngài có hình tướng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngài Bồ Tát Hộ Minh, là ngài là một vị Bồ Tát đã là một thân cuối cùng để thành Phật, thì ngài coi như là cũng không có bị dính vô hai cái sanh tử này. Nhưng mà vì thị hiện cho nên cái thân này có sống sanh ra rồi cái chết 80 tuổi, nhưng mà tâm ngài thì vượt ra khỏi bất tư nghị biến dịch sanh tử, và lúc đó ngài không phải từ cái cõi, từ cái cảnh giới A La Hán rồi lên duyên giác lên Bồ Tát đồ, không có phải vậy nữa. Ngài thọ ngang hư không là bắt đầu kết thúc cái thân mạng đó, là tùy nguyện ngài đi vào cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát gì đó, là tự do tự tại. Thì giống như là chúng tôi thấy những người qua bên Mỹ, khi mà họ lập gia đình, đám cưới giả, đám cưới thiệt gì không biết, nhưng mà khi họ đến cái tiểu bang đó, họ sống với một người chồng hoặc người vợ, nhưng mà họ chưa được tự do, họ phải ở một cái thời gian 2 năm để cái chính phủ Mỹ, để họ coi thử thực sự là vợ chồng hay không. Họ ra họ phỏng vấn, thấy được rồi cái bắt đầu họ cho thẻ xanh 10 năm. Nhưng riêng lúc trước chúng tôi qua bên đó đi cái diện tu sĩ, chứ không phải kết hôn người tu sĩ, mà họ cho 10 năm luôn. Không phải đợi trong thời gian 2 năm để mà kiểm tra coi thử có phải thực sự vợ chồng hay không. Bởi vì cái người Việt Nam cũng như Trung Quốc một số các nơi là giả nhiều quá. Cứ qua đã đám cưới xong cái thời gian ly dị để lấy được cái thẻ xanh 10 năm, hoặc giả lấy được cái quốc tịch bắt bo xong rồi bắt đầu là ly dị nhiều quá. Cho nên họ thấy mình giả, mà thực sự là giả cũng gần một nửa. Lúc trước thì đi theo vượt biên xong HO rồi bắt đầu đi đám cưới giả rồi Mỹ Lai đủ kiểu hết trơn. Mà bây giờ qua bên đó rồi muốn về không được nữa. Dịch bệnh nhiều quá, chị thì Nhung Minh nói mở cửa một cái là về liền á. Không ai mở cửa, chưa mở cửa mà về không biết họ cho về không. Hôm bữa chúng tôi nói chuyện kêu về đám bà có thầy Minh, ba thầy Minh mất á. Thầy kêu thôi chị tiếc có về đây tu đi, kêu chưa, bên Mỹ cũng còn được lắm để làm ăn thời gian nữa. Bữa nay hết làm ăn được, tiệm nail cũng đóng, ngồi một đống ở nhà chờ thời mở cửa để về liền, mà không biết có được mở cửa bao lâu, mở cửa đây nữa. Chết quá trời, hôm qua thầy Nhung Minh nói có khi chết ngày cả ngàn người, rồi bây giờ hơn cả triệu người nhiễm, quá trời nhiều luôn, thứ nhất thế giới luôn. Nhiều người đang ở bên Mỹ đang ở Việt Nam giọt chạy về kêu Trung Quốc gần Việt Nam, chứ Việt Nam nhiễm nặng hơn Mỹ. Bây giờ ở đó nó xa, con virus Covid nó bay qua đó kêu cũng xa dữ lắm, rồi cuối cùng bên đó lại bị nhiều. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chấm vỏ mít gặp vỏ sầu riêng, khó ghê. Cho nên ra Ấn Độ nói khi gặp nạn, khi dịch bệnh có chuyện biến cố, ở chỗ nào là an toàn nhất? Ở trong nhà mình niệm Phật là an toàn nhất. Bao nhiêu dịch bệnh ở bên xứ Thiểm Tây đó mà người ta niệm Quan Âm, nhà nào niệm Quan Âm là nhà đó không bị. Rồi ăn cướp nó tới, nó thấy cô đó đang đeo chuỗi niệm Phật, nó bỏ nó đi. Cái điều này rõ ràng chỗ đó là cho an toàn nhất, không chạy đâu hết. Càng chạy đi là càng hỗn loạn và còn chết sớm nữa. Thấy không? Thì cái có hai cái trường hợp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi, hai trường hợp thọ ngang hư không. Trường hợp thứ nhất là Phật cùng Phật thọ ngang hư không, không dính vô trong phòng đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Đó là Phật. Ngài tự tại trong hai cái sanh tử này. Không phải là Phật xuống A-la-hán rồi Phật lên Bồ-Tát là phải bị dính vô cái biến dịch sanh tử này nữa. Mà Phật là tự tại thọ ngang hư không, thọ thân và xả thân ngang hư không. Còn trường hợp nào nữa? Còn một trường hợp đó là người niệm Phật không qua cảnh giới thanh văn duyên giác và Bồ Tát, mà thọ nhận ngay nơi cái liên thai, được Phật nhiếp thọ về ở chung với Phật, họ không qua cái biến dịch sanh tử nữa. Cái chỗ này cái chỗ thâm thúy. Khi nghe đến chỗ này là người tu tịnh độ, chỉ là người thiện căn có phước đức nhân duyên rất thù thắng mới tu được pháp môn này, khó tin vô cùng. Mình là con người phàm phu mà để sanh lên cõi trời khó, cực kỳ khó, mà vẫn nằm trong phần đoạn sanh tử, vẫn còn phải luân hồi sanh tử. Đời sau làm người tăng xuất gia, nghe một ngộ trăm ngàn, vẫn nằm trong phần đoạn sanh tử. Mà đã là phần đoạn sanh tử thì có gì? Khổ không vô thường vô ngã, nó nằm ở trong cái khổ. Còn người mà vượt ra ngoài bất tư nghì biến dịch sanh tử vào phần đoạn sanh tử, thì người này một là Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự lợi lợi tha, tự giác tha giác hành viên mãn, không vướng vào hai cái chuyện sanh tử này. Và người thứ hai đó là niệm Phật vào trong liên thai, nương nguyện lực của Phật A Di Đà, về Tây Phương Cực Lạc, vượt ra gòi khỏi thanh văn duyên giác và Bồ Tát luôn, về trên đó là tu thẳng để thành Phật. Tuy rằng chưa thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác khi về đó, nhưng mà họ không có, họ còn biến dịch sanh tử và phần đoạn sanh tử nữa. Họ đâu có thể sanh lại cõi người đâu, họ đâu biết đâu có đọa cõi người, cõi địa ngục, ngõ súc sanh nữa đâu. Họ bắt thói chuyển rồi, mà họ cũng không vô, bị dính vào trong cái cõi sơ quả, vào trong thanh văn á, là ở trong đó rồi sơ quả tức là tư đồ hoàng để sanh lên trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần, không bị như vậy nữa. Còn cái đặc biệt cái chỗ này, đây là cái chúng tôi suy nghĩ mà nó chính xác. Cho nên Ấn Tổ tán thán ngài nói là cái việc mà người mà thọ sanh vào trong liên thai đó, thì người này về sống với Bồ Tát không phải là chuyện đơn giản bình thường, mà không phải hàng phàm phu mà tính căn chậm lục yếu kém mà có thể về được. Bởi vì tính căn của họ coi như là không tin có Tây Phương Cực Lạc, không tin có Đức Phật A Di Đà, và không, họ không chịu niệm Phật để họ phát nguyện giảng sanh thì chịu khó vô cùng. Chúng tôi được biết trên 30 năm tu hành để mà hiểu được tu sĩ bạn bè chúng tôi mà tin pháp môn Tịnh Độ thì tính ra quá ít luôn. Một số cái họ học ở bên Ấn Độ về tiến sĩ thì họ hoàn toàn tin vào một kinh Nikaya. Rồi một số các vị tu sĩ như chúng tôi ở tại Việt Nam thì ứng phó đạo tràng cúng mở những cái đàn cúng rất nhiều. Thì những vị mà cúng thì cái điều kiện kinh tế có rất là khá giả. Về nghi lễ, một số các vị đi vào trong dịch kinh, dịch đủ loại kinh luôn. Rồi còn một số lại thì đi làm giảng sư, mà giảng sư thì giảng đủ đề tài hết trơn. Chứ nếu mà giảng một pháp môn Tịnh Độ người ta nghe không nổi, hoặc giả nó chán lỗi thời, người ta cũng không vô nổi pháp môn, vô tông chỉ nổi. Thì số lượng còn lại thì quá ít. Thí dụ như 100 vị đi, nói số lượng 100 đi, thì chúng tôi chỉ đếm không thành tỷ lệ trên đầu ngón tay, chưa đủ 10, 1, 2, 5 trở lại. Không có. Một vị thầy bạn là đi cúng thì đi cúng bên Bắc Tông, mà bây giờ khuyến khích chúng tôi nên học đi kinh Nikaya đi, học cái nguồn gốc trước. Chúng tôi cười thôi. Bữa đem cái bộ luận tạng xuống cúng dường cho thầy, thầy nói rất hứng thú về cái chuyện để học kinh Nikaya. Thì chúng tôi im lặng thôi, mình cũng không có nói ừ mà cũng không nói không. Đó là người bạn học trong trong lớp học. Hầu như là ứng phó đạo tràng cúng kiến là nhiều. Thì đó là cái việc mà tin pháp môn Tịnh Độ thì chúng tôi không biết Phật tử thì số lượng bao nhiêu. Nhưng mà nói về tu sĩ chúng tôi thì quá ít. Không thành tỷ lệ. 100 người mà không được 5 người, 10 người thì đâu có thành tỷ lệ đâu. Quá ít. Đó. Cho nên thành ra là cái việc mà để tin pháp môn Tịnh Độ và người mà vãng sanh mà họ thọ ngang hư không, chúng tôi hay dùng cái danh từ trong văn sao là thọ ngang hư không, ra khỏi hai cái phần đoạn sanh tử và bất tư nghị biến dịch sanh tử, họ vô liên thai, họ về Cực Lạc, tránh ngoài chính pháp giới luôn, họ vượt ra chính pháp giới luôn, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họ ra khỏi luôn, thì người này không dính mắc trong cái hai cái sanh tử đó. Ồ, cái chuyện này mà thực sự mà nói cái chuyện này để đạt thì người này cũng phải là tử công phu, là họ coi như là họ đã chết. Vì trong này ngài nói coi như đã chết. Thì trong kinh Tạng có phân tích về hai thứ tử này, hai cái phần đoạn sanh tử và bất tử nghi biến dịch sanh tử. Một là phần đoạn tử, trong đó dùng phần đoạn tử. Hai là biến dịch tử. Phần đoạn tử là sự tương tục của một hữu tình từ địa ngục đến cõi trời. Tương tục một cái chu kỳ sống từ địa ngục đến cõi trời, đó là nói về tâm linh. Còn thân địa ngục khác, thân ngạ quỷ khác, thân người khác, thân người mà người Mỹ khác, bao nhiêu loại người, người Tây Ban Nha khác, người ED khác, rồi tiếng khác, đủ kiểu trong đó nữa. Thấy kinh khủng không? Một loài không biết bao nhiêu loại giống. Đó, thì cái phần đoạn sinh tử là sự là một chu kỳ sống của từ địa ngục đến cõi trời là phần đoạn sinh tử. Biến dịch tử hay gọi là biến dịch sinh tử, biến dịch bất tư nghì sinh tử là A La Hán bất chi Phật tự tại sinh tử. Các vị Bồ Tát cũng thuộc vào bất tư nghì biến dịch sinh tử luôn. Mà Bồ Tát từ sơ tính rồi thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập địa, đẳng giác, diệu giác vẫn nằm trong cái bất tư nghì biến dịch sinh tử. Chỉ có Phật là hết cái chuyện là nhị tử này. Và người vãng sanh vào liên thai về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà ngộ vô sanh. Cái ngộ vô sanh ở Tây Phương Cực Lạc thì người này không có còn phải dính trong hai cái sanh tử này nữa. Thì quý vị thấy mình may mắn không? May mắn tu cái pháp môn gì mà trong một đời này thoát khỏi hai cái sanh tử này. Không phải dễ. Cái chuyện mà mình ra khỏi phần đoạn sanh tử đến bất tư nghì biến dịch sanh tử là vô sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn duyên giác Bồ Tát. Đến khi mà thành Phật thì cái lộ trình này phải ba đại tăng kỳ kiếp cực kỳ lâu, chết đi sống lại cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà người niệm Phật là họ chí thành một đời này, họ buông bỏ vạn duyên, họ nhất tâm họ niệm Phật, họ tinh tấn, họ nói cái sắc thân này nó cũng là giả, ăn ngủ làm gì cho nhiều, vừa phải đủ thôi. Và họ tinh tấn, họ niệm Phật, họ quyết đi về Tây Phương Cực Lạc. Một đời này là thoát ra hai cái loại sanh tử này. Thì quý vị biết là hoàn toàn do cái nguyện lực Đức Phật A Di Đà, do cái nguyện lực Phật A Di Đà. Cho nên thành ra mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thuyết thành thật ngôn, tán thán Đức Phật A Di Đà, đưa ra một cái pháp môn mà giúp cho chúng sanh một đời liễu sanh thoát tử, vượt ra khỏi hai cái sanh tử này. Bây giờ về trên đó tu để thành Phật luôn, chứ đâu phải để thành Bồ Tát rồi mới thành Phật đâu. Cho nên thành ra là Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái trường dạy cho chúng sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc là cái trường đại học trên đại học, là chúng sanh về đó là thành Phật luôn chứ không phải thành Bồ Tát A La Hán. Còn cái trường dạy cho chúng sanh ở cõi này, Phật dạy đủ loại lớp, từ địa ngục đến cõi trời đó là tiểu học. Từ cõi trời đó để cho họ vô thanh văn duyên giác Bồ Tát đó là trung học. Không có đại học. Dạy để cho họ thành Bồ Tát, thành Phật thì không dạy được. Chỉ dạy A-la-hán, chứng quả A-la-hán thì vẫn là trung học thôi. Và thực tình không ghép vô cái con người mình, Đức Phật Thích Ca ra dạy cho chúng sanh trong cõi này, ngài ví dụ cái danh từ đó là tiểu học và trung học thôi. Bồ Tát, Phật là đại học. Nhưng mà trong cõi này chỉ có cái kỳ Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền thị hiện vào cõi này thôi, là thành Bồ Tát thị hiện vào, chứ đâu phải Phật giáo hóa các vị Bồ Tát này thành Phật. Chỉ Phật giáo hóa cho các vị phàm phu thành A-la-hán thì có, thì ngang chừng trung học thôi. Mà bây giờ thì trung học cũng học không được, là vì Phật nhập diệt rồi. Rồi mình chứng sâu quả, tứ quả, nhị quả, tam quả, rồi hoặc là bích chi Phật, có ai ấn chứng cho mình đâu, đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn lên đại học là không còn xuống thanh văn duyên giác Bồ Tát nữa, và học thẳng với Đức Phật Di Đà để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chỉ có về lớp đại học ở Tây Phương thôi. Muốn không? Muốn về làm đại học, người học trò của Đức Phật Di Đà ở bên lớp học đại học Tây Phương. Có nhiều người nói ôi trời ơi, tôi đành bà nghiệp chướng tạo nghiệp bà cố luôn, biết bao nhiêu nghiệp xấu ác, làm gì mà tôi về Cực Lạc được, tu nhiều đời. Nhiều vị thầy nói với chúng tôi như vậy. Nhiều lúc vị thầy đó ông nói, ông người Bắc ông nói chuyện bất cười, ông kiểu rồi tôi nghe thầy giảng thầy nói linh tinh. Hỏi sao linh tinh? Kiểu rồi người mà thành Phật người ta phải tu ba đại tăng kỳ kiếp. Thầy nói là niệm Phật thành Phật, trong một đời này về ở với Phật là thành Phật. Thầy nói linh tinh. Thì bây giờ mình vui vẻ hoan hỷ thôi, chứ giờ mình cãi lại chi? Thì trình độ ngang rồi, trình độ ngang là tiểu học à? Nó kêu tu người rồi đời sau làm người, các vị tiến sĩ nói luôn, học về cõi trời thôi, cái trình độ hạ ngang đó thôi, và họ chỉ thích học tiểu học thôi. Nó nhiều thầy nói tôi quyết định là không giảng sanh rồi đó, cái cõi người này người ta đang khổ quá trời luôn mà không chịu ở đây độ họ, mà đi đâu? độ được không? Độ họ không nổi láng sáng, họ độ mình cái chết luôn. Mình chưa có thể đủ sức để ra giữa biển cả, tự tung tự tác bơi lội không phải chướng ngại, thì ra giữa biển gió sóng nó dập dài cái là chết ngắt liền. Sóng sóng gió của cõi đời này quý vị biết nó mạnh cỡ nào? Tham sân si mạn nghi là tư hoặc nó mạnh cỡ nào? Nó thổi một con người là tan xương mất mạng luôn chứ đổi gì. Mình chưa như con chim non chưa đủ lông cánh, một người phàm phu quá cỡ phàm phu mà đi ra gió. Thấy không? Quý vị thấy không? Mấy con chim nhỏ thì nó làm sao? Nó phải ở trong tổ để mẹ nó ốm một rong cánh rồi dài, rồi bắt đầu nó vỗ cánh bay vèo đi cái là lúc này nó yên tâm. Chứ còn nó không đủ lông cánh, nó xuống ổ sớm, nó rớt xuống một cái là tan xương rồi, chứ chưa nói chuyện là mẹ nó bế nó xuống, rồi nó xuống nó bạch cái gì hầu đớp liền. Gì đó. Thì mình chưa đủ lông cánh mà dám rời cha mẹ. Cha mẹ mình ngoài cái chuyện săn sát thân này đây nè, có nhiều người mà vừa có gia đình ra khỏi cha mẹ sớm là thất bại, giàu cho có tài giỏi cũng thất bại, không giữ được hạnh phúc trong gia đình. Hai người cãi lộn không có người thứ ba để ngăn cản hoặc hòa giải, gắn không được nữa, hàng gắn không được nữa. Còn mình đây, cha mẹ chính mình đó là cha Di Đà, mẹ Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát. Bạn mình là các hàng bất thối Bồ Tát, là bạn lữ ở Tây Phương Cực Lạc. Xa cha mẹ, xa bạn lành hết rồi, đi vô xứ sở ác rồi, mà gặp nhiều cái biến cố trong xứ sở đó là ta bà. Kham nhẫn nổi không? Không kham nhẫn nữa, nổi thì chết. Ta bà dịch là kham nhẫn. Con người ở trong này phải chịu nhẫn đói khát, nóng lạnh, sanh già bệnh chết, khổ khổ hội khổ hành khổ. Nhẫn nổi không? Nhẫn không nổi. Sợ khổ vô cùng, sợ khổ cực kỳ luôn. Trời ơi, trồng mấy cây bê tông với trồng mấy cây chị hôm qua kêu trồng mấy cây bê tông với mấy cây thằng Long mà chồng không xong, chồng không xong. Sợ khổ vô cùng. Nói vậy là hiểu đúng không? Giờ hôm qua giao mấy cây bê tông, trồng được có mấy cây rồi thôi, vòng 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 không. Sợ khổ cực kỳ. Con người mình thích sướng. Bản chất con người cõi này là thích sướng. Ngồi lên xe con, đạp xe chạy, hoặc ngồi mát mẻ mấy lạnh đồ, ăn gà, dịch đồ uống hả hê thì thích lắm. Bắt nó đi làm cực nó không chịu. Nó tích phước nó không chịu. Cực là tích phước. Lấy khổ làm thầy không chịu. Lấy sướng làm thầy. Sướng mới làm thầy, chứ làm gì khổ làm thầy. Lấy giới làm thầy không chịu, phá giới mới chịu. Đó là con người mình. Bởi vì nó ở với cái số lượng người như vậy quá đông đi, nó bị đồng hóa mất. Cho nên thành ra cái người mà chịu thương chịu khổ như ngài Hải Hiền, chịu khó chịu cực, dầu họ sốt nóng lạnh họ cũng lên giảng, dầu cho họ cực họ cũng gian nắng để họ làm vì chúng sanh, mà không bỏ cái con đường hướng để vô sanh đó nha, để mà vượt ra khỏi hai cái phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Họ muốn thoát hai cái loại sanh tử này. Hôm nay mấy anh em nghe cái điều này mới tin đúng không? Hôm trước chúng tôi nói chưa sâu vào chỗ này. Bữa nay nghe mới tin luôn. Như vậy thì bây giờ con người mình chỉ một cái pháp đơn giản, khó tin, cực kỳ là khó tin, là pháp môn niệm Phật. Mà tin rồi, mà tin sơ sơ cũng không ăn thua. Mà tin sơ sơ, tin nửa mùa thì khi mà sanh tử đến đụng trọng cái là mình thua liền. Ấn Tổ hay dùng cái danh từ mà trong sanh giống như rùa còn sống mà lột cái mai nó ra. Nó đâu cỡ nào. Như mình đang còn sống mà mình lóc từng miếng thịt ra, biết đâu cỡ nào. Là sanh ra nó là như vậy. Chui ra khỏi lòng mẹ là nó đâu như vậy mà mình quên rồi đó. Sanh là khổ đó. Người được sanh cũng khổ mà người bị sanh cũng khổ đó. Mà quên rồi đó. Rồi chết như cua trụng nước sôi. Tránh dời động. Hàng quyến thuộc vô tri. Lúc mất bèn dời động tắm rửa thay quần áo. Người chết nói không được thôi, tâm họ bất an đau khổ. Ghê. Vua A Tỳ Đạt Ma làm xây chùa tháp không biết bao nhiêu mà kể. Lúc mất, lúc trước khi mất, người hầu cầm quạt 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 buồn ngủ, gục thả quạt xuống bực ngay cái mặt ổng. Cái ông vừa chết nổi sân đỏ làm rách mảng xà. Mà nhờ cái phước xây chùa độ tăng làm nhiều phước báu, cho nên gặp vị tăng khai thị, ông thoát kiếp lắng rắn mạng xà. Thì cái lúc chết mà dời động nó đâu gấp trăm rằng lần là cái quạt nó rớt xuống mặt. Trong 8 tiếng là cái A-lại gia thức nó còn ở trong thân.
Có nhiều người nó quyến liếng cho đến khi họ chết họ không biết họ chết luôn, họ tưởng còn cái thân. Họ la, họ ấu, họ kêu mọi người hậu ơi hậu, nhàn này hậu, cuối cùng không đếm xỉa. Bởi vì cái âm thanh trong tơ tử mình kêu là âm thanh không phát ra được, âm thanh của thân trung ấm. Hậu kêu thôi không biết đâu, không biết ông đâu, kêu cũng không được, không làm gì được hết trơn. Rồi lúc đó từ từ mới biết mình ồ đã chết rồi, chưa xuống muốn bỏ cái thân, quyến liếng cái thân quá. Thì quyến liếng cái thân đến 8 tiếng, 12 tiếng nó lạnh cứng đơ. Rồi bắt đầu từ từ, có người 3 ngày luôn mới biết. Ngày xưa người ta ông bà mình 3 ngày mới mở cửa mã mà, mới biết mình là chết. Mở cửa mã là bắt đầu mình vô mã rồi, vô nghĩa địa rồi đó. Ghê không? Nó độn đến mức độ đó. Nhưng mà có những con người gì, họ vừa bắt đầu trước khi tắt hơi là họ biết họ chuẩn bị ra đi và Phật đến rước họ, và người này không phải chết. Người này không có chết. Thì Ấn Tổ ngài nói con người này là họ không phải chết nữa, mà họ sống mà theo Phật, về với Phật. Người này đâu có chết. Chết là một chu kỳ của sự sinh bắt đầu diệt, nhưng họ nhập vào cái diệt đó, họ nói ô họ chết. Họ nhận giả cái chết này là thiệt, họ không nhận chân cái chân tâm mình là không chết, không nhận ra nổi. Vì hàng ngày đông sống với nó đâu mà lúc đó nhận ra được. Và mình hết trong cõi người là chết. Không phải. Hết trong cõi người là một phần của cái cơ thể mình, nó có hình hữu hoại thôi, chứ cái tâm linh mình không có chết. Mà cái tâm linh không chết mà họ niệm Phật, mà họ vào trong liên thai, thì người này sống, sống tâm thức họ bước vào trong liên thai, lấy thấy rõ ràng cái liên thai luôn. Còn con người mình vừa chết cái bắt đầu mờ mờ mịt mịt trong 49 ngày đi tìm con chó, con heo. Nếu là nghiệp nặng quá là si mê, rồi không biết đường nào lủi hết chó, heo, gà, dịch cho lủi đại vô đó. Nhớ không chứ con thầy, ông thượng tọa đó, ông Thiện Thông, ông mất ở bên châu Âu. Ông dạy về luật rất là tuyệt. Buổi sáng ngài thường hay dậy sớm, thường các vị già hồi xưa họ dậy sớm, dậy trễ trà đồ uống, cái tự nhiên thấy hai con chó nó chạy. Mà ngài thấy được cái linh thức của nó màu xám xanh. Cái hai con chó buổi sáng sớm mới có 4 giờ mà dính lẹo, hai đứa nó chạy nhau, hai đồng chí đó dính vô cái ánh sáng đó chui vô trong bụng con chó. Thì sáng ngài kể liền, ngài kêu trời ơi hôm qua tôi thấy cái chuyện này nó kinh thiệt chứ. Không biết linh thức người thành chó, hoặc chó thành người, hay là súc sanh địa ngục nó lên mà nó chạy. Hai con chó dính lẹo, cái bắt đầu nó vào trong hai con chó. Lỡ mình như vậy rồi sao ta? Mà ông nói cái cảm xúc cũng kinh khủng hơn chúng tôi gấp 10, gấp trăm lần. Đó là gì? Phần đoạn sanh tử của một súc sanh si mê nó chui vào trong đó. Mà cũng không phải chết đâu, nó biến dạng từ loại người, loại chó, hay là súc sanh địa ngục, ngạ quỷ gì nó chui vào trong đó. Thì Ấn Độ nói là phải có luân hồi, phải có nghiệp báo, phải có nhân quả. Nhân quả luân hồi nghiệp báo là giáo lý tất yếu để trị con người trong cái cõi đời này. Nếu không tin thì thôi, nó tàn sát lẫn nhau, nó lợi mình hại người cho phải biết. Đó. Thì như vậy mình thấy rằng là cái việc chết để mà đi vào đâu, đi vào cõi nào, thì đây là cái chuyện quan trọng. Tử sanh, mình đã sanh rồi đúng không? Còn tử, rồi nó sẽ tử rồi sanh đi đâu mới là quan trọng. Kệ đi đâu đi, ngủ tính tới đi, đi đâu đó. Mình có tu, mình có làm phước, rồi mình làm được con người, mình vô khu chuyên tu là ngon rồi, ok rồi. Kệ đi đâu cũng được, ngủ đi, ăn đi, tới nơi đi. Hay bằng lòng với trong hiện tại là phàm phu, là cứ phàm phu mãi. Con người hay bằng lòng lắm. Ơi mình người nữ rồi đời sau làm gì mà kêu niệm Phật làm Phật. Mà trong kinh nói gì? Ngũ nghịch thập ác. Mà khi ngũ nghịch giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu phá hoại hiệp tăng, như vua Ai Xài Thế. Nhưng mà khi họ biết cái tội ác đó, họ không làm nữa, họ quay đầu trở lại, bắt đầu họ tu tịnh độ, nhưng còn tin chánh pháp, thì người này cũng không bị ngũ nghịch thập ác đọa lạc. Bị cái hoa báo trong cõi đời này, ngũ nghịch thập ác nó tới liền, nhưng mà chưa phải là quả báo để mất thân người làm loài súc sanh, thì họ tin Phật pháp thì cứu bạn họ được, cứu được. Còn mình chưa vô ngũ nghịch thập ác, nhưng mà do mình bị thua cái người ngũ nghịch thập ác là vua A Xà Thế, là do tính tâm mình với pháp môn tịnh độ và không được Phật trực tiếp khai thị, cho nên mình bị thua là thua chỗ này, là tính tâm mình bị quá yếu kém. tính tâm mình quá yếu kém. Nhưng mà mình không rớt vô ngũ nghịch thập ác mà thua người ngũ nghịch thập ác, bởi vì quan trọng ở chỗ tính tâm và cái pháp của Phật để liễu sanh thoát tử quá yếu kém, cái trồng căn lành mình quá yếu kém, thấy không? Đó, cho nên thành ra là cái ăn chung hơn thua là cái chỗ tính tâm với pháp môn tịnh độ, với Phật pháp. Dầu cho nghiệp nặng cỡ nào đi nữa, cục đá nó lớn bao nhiêu trăm ngàn tấn mà bỏ lên cái xà lan đó thì nó đi qua bên bờ bên kia một cách dễ dàng. Còn một hạt cát thôi, không có cái xà lan, không có cái thuyền, không có đồ đựng đó, nó cũng chìm liễm xuống. Dầu cho nghiệp mình nặng gì đi nữa mà tin Phật Di Đà là cha mình. Bữa có cái anh chàng đó, có thầy Nhuận Minh đó, chắc bên đây thầy Nhuận Minh cũng đang ngồi nghe, mà chúng tôi với thầy Nhuận Minh cười biết là họ kêu con tin cha lắm, cha con là Phật Di Đà đó, mẹ con là Quan Âm Bồ Tát, con bị cái chuyện gì là con cứ cha ơi cứu con, Nam Mô Di Đà Phật, cha ơi cứu con. Anh cứ niệm Phật mà anh thấy thực sự là Phật Di Đà là cha thì cha xuất hiện liền. Cha một là ẩn để mà hiển cảm hoặc là ngầm ứng. Một là ngầm ứng, hai là hiển ứng. Mình có cảm thì tất nhiên là có ứng. Cái chuông đánh vào là phải kêu thôi, chứ không có thể nào không kêu, kêu lớn hay kêu nhỏ thôi. Có cảm với Phật rồi chắc chắn là phải có ứng, ứng ít hay ứng nhiều thôi, ứng hiện hình ra nhiều hay ít thôi, chứ không phải là không có. Cho nên ra là cái việc mà người niệm Phật thấy cái mấu chốt của họ là một đời liễu sanh thoát tử, thoát ra hai cái sanh tử đó là phần đoạn và biến dịch. Cái chuyện này là cái chuyện mà mình may mắn vô cùng, quá trời may mắn luôn. Không có pháp môn nào mà có thể may mắn trong 84,000 pháp môn giống như pháp môn tịnh độ này. Không, sự thật mình không phải tu tịnh độ, mình cao ngạo, mình hãy bán những pháp môn khác. Những pháp môn khác là tự lực. Để mà vượt ra hai cái sanh tử này họ phải mất thời gian quá dài. Mà thời gian dài thì thực sự mà nói là kêu để làm người, để tu thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không phải là đơn giản. Đời thứ ba là mình chưa giữ thân người được rồi đó, không phải đơn giản. Đó. Cho nên ra là cái việc mà mình biết cái pháp môn nó thù thắng như vậy, cũng như là cái món ăn đó quá ngon, mình biết là nó là ngon cực kỳ, người khác giới thiệu, cái người mà mình tin tưởng tuyệt đối họ giới thiệu mình pháp, cái món ăn đó quá ngon, nhưng mình cứ nhìn hoài mình không ăn, mình đọc từng món ăn cà rốt xào xả ớt, ớt ngon ha, rồi bắt đầu món ăn cái gì đó mì căn xả ớt ha, rồi cơm gạo lứt loại trồng ở trên núi ha, rồi rau sạch ha, rồi mướp hương ha, cứ ngồi đếm, đến từng món, kể từng món, ấn tỏ nó kể đã đời, kể suốt kiếp luôn, cái bụng đói vẫn là bụng đói. Ồ, tình độ hay lắm, pháp môn liễu sanh thoát tử, vượt ra hai ngồi sanh tử luôn, ngồi bàn với nhau đủ thứ đủ trò hết trơ gan, mà cuối cùng không niệm Phật thì cũng là kẻ đói vua luân hồi thôi. Hay thiệt, Đức Phật nói hay thiệt. Cho nên thành ra khi mình hiểu được là phải gì, phải đi thôi. Ví dụ từ ở Sài Gòn đi lên, mình biết là đi qua ngã ba Hàng Xanh rồi để tới ngã ba Dầu Dây, cái quẹo trái, cái bắt đầu đi lên Phương Lâm, từ lên tới Bảo Lộc, cái nó lên Di Linh, cái lên tới Đức Trọng, vô Tịnh Thất Quan Âm, hoặc lên Đà Lạt đi chơi, đúng không? Cái quy trình bản đồ nó đi là như vậy. Còn đi muốn đi nhanh nữa, cái lên máy bay Tân Sơn Nhất, cái bay cái vèo, cái lên tới Liên Khương nhanh nữa. Nhưng mà mình nghĩ vậy thôi, nói vậy thôi, biết bản đồ thôi, không đi có tới không? Không sao tới được. Nhưng mà không biết bản đồ cái đi được không? Không được. Đi đâu mà lên tới ngã ba Dầu Dây, nó đâm thẳng xuống Nha Trang, ra Hà Nội rồi nó đi vô. Đi lòng vòng xa chết đi, không biết đường. Còn cái này lên tới ngã ba Dầu Dây đâu, xẹt lên đây rồi. Đúng không? Quan trọng biết đường. Mà biết đường không đi thì cũng bằng thừa, không thể nào tới đích được. Thấy không? Cho nên thành ra là tri hành phải hiệp nhất là như vậy. Đó, hôm nay đại chúng không có nghe đến ở phần đoạn sanh tử và bất tư nghị biến dịch sanh tử thì đại chúng cũng không biết. Nhưng chiều hỏi lại phần đoạn sanh tử là gì, kêu mang máng nhớ là chết đi sống lại, chết đi sống lại làm sao á. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái tâm của mình không có sức định để nhớ được cái điều người ta nói. Khổng Tử nghe ấn tổ người nói, Khổng Tử mà coi ra cuốn sách dày cui vậy nè, đọc qua đến đâu là thuộc lòng liền, qua mắt là thuộc lòng luôn. Vậy mà hàng ngày phải đọc sách, đọc lên rất gáy sách 3 lần. Vì sao mà Khổng Tử là người mà trí tuệ siêu phàm, đọc qua một cuốn sách dày là nhớ từ đầu đến đuôi không sót một dấu chấm chữ phết, là lý do gì? Trí nhớ quá siêu tuyệt, thế mà vẫn còn đọc sách. Đó là biểu pháp cho đệ tử, và đó là sự học không ngừng nghỉ. Chỉ đến Bồ Tát A-la-hán mới là vô học thôi. Cho nên thành ra là đại chúng nói thôi mình hiểu, mình biết hết rồi, chỉ có niệm Phật thôi. Nhưng mà niệm niệm không vô, không phải đơn giản. Có người khích lệ nói cho mình mỗi buổi sáng đôi khi niệm còn y cả ạch nữa. Hiện tại trong tâm mình bốn chữ A Di Đà Phật quá là dễ. Và Ấn Tổ nói khi khởi cái tâm mình lên, niệm lại cái tướng động là có tiếng, mà mình đừng nghe cái tiếng của mình niệm đâu, không nghe nổi. Ý căn của mình trụ vào nhiếp thủ câu Phật hiệu quá yếu, cho nên nghĩ cái gì là nó đeo bám sát chặt luôn, mà nghĩ câu Phật hiệu là không đeo bám được. Có nhiều người người ta nói ở trên tỉnh thất cũng vậy, cái trời ông thầy Giác Nhàn ông làm vườn rau, là ông đổ bê tông đường, ông làm đủ thứ, ông bắt chúng làm, tôi mệt muốn chết luôn, niệm Phật gì được. Ấn Tổ nói nè, ông biết mấy cái người có hiếu với cha mẹ không? Dầu cho họ bận biểu tối ngày nhưng mà họ không bao giờ quên cha mẹ. Họ đọc sách, họ cái đầu họ cũng nhớ cha mẹ. Họ làm cái gì họ cũng nhớ cha mẹ. Có điều này, có. Kẻ hiếu nhớ cha hiền mẹ lành, kẻ dâm nhớ gái đẹp. Ấn Tổ hay ví dụ, trời ơi họ bận biểu, họ làm công ty mệt muốn chết luôn, mà trong đầu họ nói tối nay về coi CD quyết định rồi đó, không có nói gì hết trơn. Còn rồi đi qua quán nào ăn họ sống sớm hết trơn luôn. Thì Ấn Tổ nói kẻ dâm bận biểu tối ngày nhưng mà nhớ gái đẹp, nhớ người yêu chuẩn bị cưới là không bao giờ quên. Cha mẹ họ còn quên chứ người yêu họ không quên, thì mới thành vợ thành chồng chứ, đúng không? Cũng vậy, người muốn niệm Phật giảng sanh bận biểu tối ngày nhưng không quên Phật. Tâm lý này giống nhau thôi, đâu có khác đâu. Rất là hay, Ấn Tổ ví dụ rất là ấn tượng. Chúng tôi coi trong văn sao hầu như ngày có những cái ví dụ thật là thiệt là thực tế, mà đúng chính xác vô cùng. Nếu người muốn nhớ Phật niệm Phật thì ai ngăn cản được cái tâm này? Người nam đó nhớ người phụ nữ đó, thương người phụ nữ đó, ai ngăn cản được cái tâm này? Người có hiếu đó nhớ cha mẹ, ai ngăn cản được cái tâm này? Chỉ trường hợp họ không làm thôi. Còn cái chuyện bận bịu bên ngoài là chuyện nhỏ. Bận bịu công việc tối túi bụi tối ngày, họ vui vì đây là họ tích cái phước để họ gửi về cực lạc, nhưng họ không quên cha họ, họ không quên cực lạc, họ không quên đại chúng bên đó. À, cho nên hôm bữa đại chúng có ghi đó, ta bà khổ, khổ không thể nói nổi, cực lạc vui, vui không thể nào sánh tày. Ta bà là quán trọ cho khách lữ khứ, khách lữ thứ là chúng ta. Quán trọ thì nó chỉ trong thời gian rất ngắn, còn cực lạc là quê nhà, không phải quán trọ nữa, là quê nhà sẵn có, cha mình là Phật Di Đà để dành cho mình, để dành chung cho chính pháp giới luôn chứ không phải riêng cho mình đâu. Nhưng mà mình lại là gì? Nhận gia đình mình là ở đây, gia đình làm cho mình vui thì mình mừng, mình hoan hỷ. Dính trong cái ái chấp trong đó làm cho mình bực tức buồn phiền, dính trong cái sân hận, nó cứ đánh lộn con đen, nó cứ qua lại vui mừng vui mừng mừng vui trong phiền não sanh tử, rồi ở dưới này khổ biết bao nhiêu mà kể. Cho nên các vị mà họ là tái lai rồi, chúng tôi là vẫn là bị nghiệp báo luân hồi sanh tử. Họ nói câu nghe hay, ta xuống trần gian chơi chốc lát, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Có những người họ tái lai rồi, họ xuống họ ở lâu là do họ vì cái nguyện lực họ độ sanh. Phật Thích Ca 80 năm là vì ở mãi đến hôm nay là 80 tuổi. Còn mình là gì? Ta xuống trần gian chơi chốc lát, không ngờ đâu dính mãi đến hôm nay. Dính luôn chứ không phải là do để vì công việc mà ở. Dính mãi đến hôm nay. Dính vợ, dính con, dính tình, dính tiền, dính nhà, dính cửa, dính xe, dính cổ. Dính cái thân này, chừng nào hết duyên rồi bắt đầu bỏ rồi, lấy lại không được, giữ không được nữa rồi bắt đầu gì? Mơ mơ màng màng, mờ mờ mịt mịt như người đi đêm, không biết đường nào mà đi. Gặp chó chui chó, gặp heo chui heo, gặp ngựa chui vô ngựa, gặp người chui vô người. Mà chui vô người chúng là dân tộc Cò Ho nữa thì thôi rồi, tiêu đời luôn, nó đẻ ra nó ngâm nước cho lạnh thấu trời đất luôn. Đó là con người có nhìn xong, gọi là nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng là họ biết chừng họ đi đâu. Đi đâu biết liền. Tham bà cố luôn là biết vô ngã quỷ rồi, mới chạy con đường nào hết trơn. Si mê mờ mờ mịt mịt, không tin nhân quả, không tin luân hồi, không tin nghiệp báo, không tin tội phước, thì anh này vô súc sanh rồi, không có chạy đi đâu hết trơn. Đó, dễ gì bây giờ kêu họ tin, ăn thịt kêu họ là thịt cha mẹ, đúng mà họ tin nổi, đúng không? rồi họ sân hận đùng 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 lên, họ tạo nhiều nghiệp ác, thì gì, địa ngục mở cửa chào đón họ đó. Giờ họ có lý luận gì đi lý luận, anh nói có gì giỏi đi nữa, anh có tránh được là tránh cái phước báu của loài người còn anh có thể lý luận được, nhưng khi mà quả báo của đời người hết rồi, bắt đầu nó chui vô thọ thân, vô cái cảnh giới, thì lúc đó nói gì cũng bằng thừa, phải thọ nhận thôi chứ không có nói gì được. Giờ lý luận ông tu hành ông nói như vậy, thịt chúng sanh ngon muốn chết luôn, cha mẹ mình ăn cha mẹ mình cũng chết, đâu có thấy họ đọ đi đâu đâu, phàm phu sao thấy được đúng không, đâu có thiên nhãn đâu mà thấy mẹ mình đi đâu, cha mình đi đâu đâu, rồi gì cứ vô minh mờ mình mịt, rồi bắt đầu đọa lạc, lúc đó mới là tan thương, lúc đó mới thấy ý niệm bây giờ là sai. Biết lúc đó ông thầy nhãn nói mình đừng ăn thịt là được rồi, vậy mà cũng cố gắng gan bướng mà ăn, bây giờ phải đáng đời đi. Cho nên có nhiều người nói nghe cái miệng của thầy nói mà còn ăn bạn nữa là gan cùng mình, sợ dữ lắm. Nhưng mà có nhiều người cái thèm nó hơn cái sợ thì họ phải ăn tới đâu tới, đúng không? Cho nên cái việc mà cổ con người mình để mà liễu sanh thoát tử, thì trong cái thời đại này muốn vượt ra khỏi hai cái sanh tử này đó, muốn vượt ra hai cái chết là phần đoạn tử và phần biến dịch tử, thì niệm Phật là hay nhất, tuyệt nhất, ra khỏi hai cái tử này. Chứ còn để mà mình thoát khỏi phần đoạn tử để mà vô biến dịch bất tư nghì tử á, thì lên A La Hán Bồ Tát thì mình không có cái cửa này rồi. Nên có bà đó bà kêu thôi, viết thư thăm Ấn Tổ thôi, đời sau con làm người thôi, con không có muốn sanh về cực lạc, chuyện này khó lắm. Bởi vì bà thấy niệm Phật để mà tâm nó thanh tịnh nó khó, mà mới nói vậy. Cái Ấn Tổ nói nè, tôi nói với bà, đời sau bà làm người khó hơn về cực lạc. Bà tranh đấu để bà làm gọi rằng là trung thiện của 10 điều thiện đó và giữ năm giới, tôi nói bà không phải dễ. Còn khi bà niệm Phật nhờ Phật lực gia trì, bà giữ rất là dễ, bà về cực lạc dễ hơn làm người.
Ghê chưa?
Bởi vì về làm người là tự lực mình để mà mình hình thành năm giới, để mà mình làm 5-10 cái điều thiện mà trung thiện đó là tự lực mình làm, khó vô cùng. Tranh đấu với cái ác để làm khó, cực kỳ khó. Nhưng mà về cực lạc là niệm Phật, nương Phật lực, thì một đằng là nương Phật lực, thấy không? Là mình là được cái xe máy bay nó tốt, nó chở mình đi. Còn một đằng là mình đang bị cà thọt, mình đi cà thọt đi một ngày được bao nhiêu bước đâu, thấy không? Đó. Ông Lợi Tết, ông lên ăn Tết, cái ông bị xe đụng cái rậm đi cà thọt đó, bên đây ông hết cà thọt à? Người cà thọt là người phàm phu nghiệp chướng, còn kiến tư hoặc là cà thọt. Đi đâu nó cũng té lên té xuống, đụng bể chán mẻ răng hết trơn à. Do nghiệp chướng nó chiêu cảm mà. Còn cái kia là nương nơi Phật lực, nó ngon lành. Ngồi lên xe là ông tài xế, ông sáng suốt, ông chở mình đi cái lìa tới Sài Gòn, cái sướng chết đi. Không. Còn bây giờ mình đi bộ về với đó mình đi nổi không? Đi bộ mới có 2-3 mét, mấy chục mét, 100 mét, 1-2 cây số là thở hì hục rồi chứ. Nó khác hẳn, đó là cái chuyện đời sống của con người mình nương đem một cái phương tiện là thấy nó khác hẳn với lại tự lực mình rồi. Hôn hồ chi là cái tâm linh tự lực với Phật lực khác một trời một vực. Ấn Tổ hay nói. Đó. Thì thôi bây giờ nó có phàm phu tục tử, nó có nghiệp chướng gì đi nữa, mình về phàm thánh động cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Phàm phu mình về cái đó là có cửa để về và có khả năng để về được. Còn phương tiện hoặc thật báo vô chứng ngại độ thường tịch quan thì cái chuyện nó quá cao siêu, nó khó. Nhưng mà về tới Tây Phương Cực Lạc mà phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh là gặp Phật A Di Đà rồi, là liễu sanh thoát tử rồi, không còn phải sanh tử biến dịch và phần đoạn nữa, thì quá ok rồi đúng không? Còn cái gì nữa? Còn cái gì bằng nữa? Ấn Tổ hay nó không bỏ một chút sức lực, không phải cực khổ như những người mà lên núi họ tu thiền rồi họ ăn khổ ăn cực, mà bây giờ làm sao? Chỉ là niệm Phật thôi mà được như vậy, thì pháp môn này thực sự là pháp môn thù thắng, thấy không? Thập phương tam thế Phật A Di Đà để nhất là như vậy. A Di Đà very good, A Di Đà quá tốt. À, thì thôi thì hôm nay thì tiếng đồng hồ rồi, cũng còn cái lá thư này hay, nhưng mà bữa nay cũng không có thời gian đọc, mai nói tiếp về chuyện này nữa, cái chuyện chết chóc này cũng hay dữ lắm. Thôi mình hết giờ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng.